Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 14 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tin và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các nhà lãnh đạo phong trào Công giáo tiến hành Pháp.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các nhà lãnh đạo phong trào Công giáo tiến hành Pháp về Roma thăm Tòa Thánh và giới thiệu tài liệu trở thành những tông đồ hôm nay, Đức Thánh Cha tập trung nói về ba động từ mà phong trào cần quan tâm: nhìn, phân định và hành động trong sứ vụ.
Đi từ đoạn tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu phục sinh, đồng hành với các môn đệ trên đường Emmau, Đức Thánh Cha nói: các môn đệ bắt đầu nhớ lại các sự kiện mà họ đã trải qua, rồi họ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong các sự kiện đó. Sau cùng, các ông hành động trở lại Jerusalem để loan báo Chúa sống lại. Đức Thánh Cha diễn giải ba động từ: nhìn, phân định và hành động. Đầu tiên là nhìn. Đây là bước cơ bản. Nó bao gồm việc dừng lại và quan sát các sự kiện tạo nên cuộc sống chúng ta, những gì tạo nên lịch sử, nguồn gốc gia đình, văn hóa, Kitô của chúng ta. Sư phạm của phong trào Công giáo tiến hành luôn bắt đầu vào một khoảnh khắc của ý thức, nghĩa là chúng ta hiểu ý nghĩa của hiện tại và quá khứ đã trải qua và hiểu Thiên Chúa đã hiện hữu như thế nào trước đây và hiện nay trong mỗi thời điểm. Sự tế nhị trong hành động của Thiên Chúa đối với cuộc sống chúng ta đôi khi không cho chúng ta hiểu mọi sự ngay lập tức, cần phải có thời gian để nắm bắt được. Bước thứ hai, đánh giá hoặc phân định. Đây là thời điểm chúng ta để cho mình được chất vấn, thảo luận. Chìa khóa của bước này là việc tham chiếu Kinh Thánh để cho lời Chúa chiếu soi cuộc sống, như thư gửi tín hữu Do Thái nói. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. Đó là lời phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong lịch sử, phong trào Công giáo tiến hành đã phát triển những thực hành hiệp hành thực sự, đặc biệt trong đời sống các nhóm, xây dựng nền tảng cho những kinh nghiệm. Giáo hội cũng đã bắt đầu tiến trình hiệp hành. Và Đức Thánh Cha tin tưởng rằng phong trào sẽ đóng góp phần của mình cho tiến trình này. Và Ngài nhấn mạnh, trong tiến trình này, chúng ta phải để cho Chúa Thánh Thần hoạt động. Và điều này được thể hiện trước hết trong lời Chúa, nghĩa là cùng nhau đọc, suy gẫm và chia sẻ lời Chúa. Đức Thánh Cha lấy hình ảnh thánh giá để giải thích rõ thêm. Thánh ngang là cuộc đời, lịch sử, nhân loại của chúng ta. Thánh dọc là Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta qua lời và Thánh Thần của Người, để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Ở bước thứ ba, cuối cùng, Đức Thánh Cha nói đến hành động. Tin mừng dạy chúng ta hành động phải luôn có sáng kiến của Chúa. Theo Thánh Marco, sau khi phục sinh, Chúa cùng hoạt động với các tông đồ và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác lệnh lời các ông rao giảng. Như thế, hành động thuộc về Chúa vì chính Người đang âm thầm bước đi trong lịch sử mà chúng ta đang sống. Vì vậy, vai trò của chúng ta bao gồm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của Chúa trong tâm hồn, thích ứng với thực tế đang phát triển không ngừng. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà lãnh đạo của phong trào Công giáo tiến hành cần phải quan tâm đến giới trẻ, bởi vì ngày nay có nhiều người trẻ theo các phong trào Kitô có sự hoài nghi đối với các thể chế. Họ tìm kiếm những tương quan ít dấn thân và tạm thời. Họ nhạy cảm hơn, vì thế dễ bị tổn thương hơn các thế hệ trước, nhưng họ vẫn cố gắng tìm kiếm chân lý và vẫn còn quảng đại. Vì thế phong trào Công giáo tiến hành có sứ vụ tiếp cận những người trẻ này để họ được lớn lên trong tình yêu với Chúa Kitô và người thân cận, đồng hành với họ đến một dấn thân cụ thể hơn, để họ trở thành những người nắm giữ vai chính trong cuộc sống của họ và trong đời sống giáo hội. Như thế, thế giới thay đổi.
Đức Thánh Cha than phiền rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để thay đổi.
Vatican, trong một sứ điệp gửi tới các tham dự viên suy tư do Ủy ban COVID-19 của Vatican và mạng lưới của công ty kiểm toán và tư vấn Deloitte, tổ chức ngày 12 tháng 1, Đức Thánh Cha kêu gọi giới kinh tế tài chính có những cam kết cụ thể để phục vụ con người và trái đất, để thành công của họ được tính bằng số người thoát khỏi đói nghèo.
Thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện giải thích lý do của Ngài suy tư, đại dịch đã làm nổi rõ sự bất cập của hệ thống kinh tế và xã hội của chúng ta. Mặc dù có khả năng đảm bảo mức độ phát triển kinh tế và công nghệ cao, các hệ thống hiện tại có trách nhiệm về những bất công và bất bình đẳng ngày càng tăng giữa các quốc gia, cộng đồng và cá nhân. Đối mặt với thách thức toàn cầu của đại dịch, sự kiện đáp lại lời mời của Đức Thánh Cha Francisco để chuẩn bị cho tương lai và vượt qua thử thách trước mắt thông qua các công cụ của khoa học và trí tưởng tượng. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Michael Jackney, tân tổng trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đọc, Đức Thánh Cha than phiền rằng, thật không may, 2 năm sau khi đại dịch bắt đầu, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để thay đổi. Ngài lưu ý, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, phân phối vaccine, cuộc chiến chống đói nghèo và buôn bán vũ khí vẫn là những ưu tiên và thách thức đối với tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhân vật tài chính rằng, thế giới kinh tế và tài chính có trách nhiệm quan trọng trong việc thúc đẩy thay đổi mô hình và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo. Ngài cũng yêu cầu họ không đưa ra những tuyên bố về ý định hoặc thông điệp về các nguyên tắc chính, nhưng phải đưa ra các cam kết cụ thể để nền kinh tế và tài chính phục vụ con người và hành tinh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mong muốn rằng thành công không còn được đo bằng lợi nhuận tạo ra, mà bằng số người thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực, những người có thể làm việc hiệu quả. Phát biểu trong buổi hội thảo trực tuyến về chủ đề chuẩn bị cho tương lai, xây dựng một nền kinh tế bền vững bao gồm và tái tạo, Đức Hồng Y Jackney cũng yêu cầu tránh não trạng kinh doanh thường lệ, chỉ hướng tới lợi nhuận.
Đức Thánh Cha khen ngợi Đại học Gioan Paulo II ở Krakow về 625 năm giáo dục công giáo.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến Tổng giám mục Marek Czajewski nhân kỷ niệm 625 năm thành lập Đại học Gioan Paulo II ở Krakow, Đức Thánh Cha nhận định rằng sứ vụ trí tuệ và tìm kiếm chân lý của đại học là điều cần thiết của giáo hội ở Ba Lan trong thế giới ngày nay, và Ngài mời gọi các thành viên của đại học thực hiện sứ vụ này với tinh thần trách nhiệm để trung thành với sứ mạng của mình, đi và làm cho mọi người trở thành môn đệ.
Hơn 600 năm trước, vào ngày 11 tháng 1 năm 1397, theo yêu cầu của Thánh Hedwig, nữ hoàng của Ba Lan, Đức Giáo hoàng Bonifacio IX đã cho phép thành lập phân khoa thần học công giáo tại Học viện Krakow lúc bấy giờ. Ngày nay, học viện này có tên là Đại học Giáo hoàng Gioan Paulo II ở Krakow. Trong sứ điệp gửi đến Tổng giám mục của Krakow, cũng là Đại trưởng ấn của Đại học Giáo hoàng Gioan Paulo II ở Krakow, Đức Thánh Cha hiệp với Đức Tổng giám mục tạ ơn Chúa về truyền thống hơn 6 thế kỷ này, với tất cả những thành tựu khoa học và giáo dục, cũng như tu đức của nó, được tạo ra bởi những người sáng lập, giáo sư và sinh viên thánh thiện của nó. Lưu ý về những thách thức của hiện tại, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của phân khoa không quên truyền thống, nhưng đồng thời nhìn với hy vọng vào tương lai và tạo ra tương lai. Đức Thánh Cha nhắc lại phương châm của đại học là hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, và tài liệu về sứ mạng của trường, trong đó nói rằng hoạt động của phân khoa bao gồm suy tư khoa học về nội dung của mạc khải bằng cách sử dụng những phương pháp nghiên cứu cổ điển và đương đại, và nói rằng Thánh Gioan Paulo II đã nhấn mạnh về sự cần thiết của một sứ vụ trí tuệ. Qua đó, các giới đại học tham gia vào sứ mạng của giáo hội trong việc truyền bá thông điệp của Chúa Kitô trên khắp thế giới. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi họ trung thành với truyền thống hàng thế kỷ, đọc các dấu chỉ của thời đại, can đảm đón nhận những thử thách mới để mang chân lý tin mừng đến con người đương đại và thế giới một cách hữu hiệu. Ngài bày tỏ hy vọng rằng đại học có thể là nơi đào tạo các thế hệ Kitô hữu mới, không chỉ thông qua nghiên cứu khoa học và tìm kiếm chân lý, mà còn thông qua chứng tá xã hội qua việc sống đức tin. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc đại học là một cộng đồng, trong đó việc thu nhận kiến thức được kết hợp với việc cổ võ sự tôn trọng đối với mọi người, đối với tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng họ và quan tâm đến việc đào tạo tâm hồn, mở ra cho họ điều gì là quan trọng nhất, điều gì là bền bỉ và không qua đi.
Khóa học về lịch sử và sứ điệp của sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.
Fatima, Ủy ban nghiên cứu của Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, đã tổ chức một khóa học hỏi trực tuyến vào ngày thứ Tư trong tháng 1 này để giúp các tham dự viên có cơ hội hiểu hơn về các sự kiện được xác thực liên quan đến các lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, để giải thích các thức hiện nay người ta nói về Fatima và để nhận biết nó liên quan đến hàng triệu tín hữu như thế nào.
Có khoảng 200 người từ Bồ Đào Nha, Brazil, Costa Rica, Ý, Tây Ban Nha và Panama đã đăng ký khóa học giải mã Fatima, được tổ chức vào lúc 9 giờ 15 phút tối theo giờ Lisbon các ngày thứ Tư trong tháng 1. Khóa học nhắm dành cho công chúng nói chung và đặc biệt cho các nhà nghiên cứu và sinh viên đại học trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, giáo viên tiểu học và trung học, các nhà đào tạo, giáo lý viên và nhân viên mục vụ. Mỗi buổi học sẽ khai triển 2 đề tài. Buổi học đầu tiên trình bày về những thị kiến, các cuộc hiện ra và các thần ngữ khác và hình ảnh của Đức Mẹ Fatima. Buổi học hôm thứ Tư ngày 12 tháng 1 trình bày về các tác phẩm của chị Lucia và các giáo hoàng và Fatima. Buổi học ngày 19 tháng 1 sẽ đề xuất những suy tư về vấn đề bí mật hay những bí mật và về 3 đại diện của Đức Mẹ. Và buổi cuối cùng, vào ngày 26 tháng 1, sẽ tập trung vào những nơi Đức Mẹ hiện ra và những kinh nguyện của Fatima. Cha Carlos Capesinat, giám đốc đền thánh, nhận định các chủ đề rất đa dạng và sẽ giúp giải mã Fatima, biết lịch sử của nó tốt hơn và hiểu sâu sắc hơn thông điệp của nó. Theo cha, hội thảo trên web là một động lực để đào sâu kiến thức về Fatima với hình thức đáp ứng nhu cầu của thời đại này, cho phép tham gia thoải mái từ nhà và hơn hết là từ nhiều nơi khác nhau. Giám đốc Ủy ban nghiên cứu đền thánh Fatima, đồng thời là giám đốc Ủy ban di sản văn hóa của giáo phận Leiria Fatima, Marco Daniel Duarte, đã tổ chức toàn bộ khóa học. Ông nhận định, Fatima, giống như mọi thực tại của con người, được tạo thành từ các mã ngôn từ, từ vựng của riêng nó, của một trường phái ngữ nghĩa cụ thể, nó cần được giải mã. Về hình ảnh Đức Mẹ Fatima, ông Duarte nhấn mạnh rằng, mô phỏng được lưu giữ trong nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra là một nguyên mẫu cho nhiều nghệ sĩ Bồ Đào Nha đương đại, và chính hình ảnh này đã khai mở một cách mới để trình bày Đức Trinh Nữ Maria và trở thành một biểu tượng được biết đến trên toàn thế giới.
Giáo hội Hoa Kỳ lạc quyên giúp đỡ Giáo hội Mỹ Châu Latin.
Hoa Kỳ, vào cuối tuần 22 và 23 tháng 1, các tín hữu Công giáo ở trên khắp nước Mỹ sẽ có cơ hội trợ giúp cho việc đào tạo các nhà truyền giáo ở miền Trung và Nam Mỹ và quần đảo Caribe bằng việc tham gia vào cuộc lạc quyên hàng năm của Hội đồng Giám mục Mỹ trợ giúp giáo hội ở châu Mỹ Latin.
Đức cha Octavio Cisneros, chủ tịch tiểu bang của Giáo hội Mỹ Châu Latin nói rằng, cuộc lạc quyên cho Giáo hội Mỹ Châu Latin có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống của các anh chị em của chúng ta ở đó. Các giáo dân được mời tham gia sứ mạng này bằng cách hỗ trợ cuộc lạc quyên trong thánh lễ hoặc thông qua các cách đóng góp trực tuyến của giáo xứ. Trong năm 2020, cuộc lạc quyên trợ giúp Giáo hội Mỹ Châu Latin đã giúp 5,6 triệu đô la cho 334 hoạt động của giáo hội ở Mexico, Trung và Nam Mỹ và vùng Caribe. 3,9 triệu đô la được hỗ trợ cho việc loan truyền phúc âm, dạy giáo lý, mục vụ hôn nhân và gia đình, việc làm, phục vụ người trẻ và các hoạt động tiếp cận mục vụ khác, trong khi khoảng 1,5 triệu đô la hỗ trợ việc đào tạo các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Cuộc lạc quyên này cũng tài trợ cho việc thành lập và thực hiện các chương trình bảo vệ trẻ em, môi trường an toàn tại các giáo phận của châu Mỹ Latin được quỹ hỗ trợ. Cụ thể, cuộc lạc quyên đã tài trợ cho 100 giáo sĩ và giáo dân Brazil trong 9 tháng tại các điểm truyền giáo của phong trào hạt giống của lời, đọc kinh thánh, phát triển đức tin và chuẩn bị ra đi truyền giáo cho người thân cận. Tại Haiti, quỹ đã giúp hơn 600 người trẻ được đào tạo chuyên sâu về đức tin để họ có thể truyền giáo cho đồng nghiệp của mình và làm việc cho công lý và hòa bình trong khu vực lân cận của họ. Ở Cúcuta, Colombia, nơi những người tị nạn suy dinh dưỡng đến từ biên giới Venezuela, quỹ đã hỗ trợ nhiều hoạt động cứu trợ như cung cấp thực phẩm và đào tạo việc làm cho người di cư và một trung tâm chăm sóc trẻ em công giáo cho con cái của những người lao động nhập cư. Đức cha Cisneros nói rằng, có thể người ta nghĩ rằng một số tiền nhỏ không giúp thay đổi gì, nhưng thậm chí 5 đô la có thể có kết quả như hàng triệu đô nếu nó được kết hợp với sự đóng góp của các tín hữu khác. Thiên Chúa dùng nó để tạo nên một sự khác biệt, thay đổi cuộc sống cho những người mà Chúa Giêsu gọi là người nhỏ nhất trong số các anh chị em của Người. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha Francisco, cha mẹ biết đương đầu với những thách đố của con cái là những người hùng.
Kính thưa quý thính giả, năm đặc biệt về Thánh Giuse đã kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm ngoái. Nhưng sự quan tâm và yêu mến của Đức Thánh Cha đối với vị thánh này chưa bao giờ suy giảm. Hơn nữa, từ ngày 17 tháng 11, Ngài khai triển thành các bài giáo lý vào mỗi thứ tư hàng tuần, tập trung vào khuôn mặt của Đấng bảo trợ giáo hội hoàn vũ. Theo tinh thần này, trong suốt năm vừa qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã xuất bản một chuyên mục hàng tháng về tông thư Patris Corde, Trái tim người cha. Chuyên mục này nói về những người cha, nhưng cũng nói về những người con và những người mẹ trong cuộc đối thoại lý tưởng với vị hôn phu của Đức Maria. Khơi dậy trong chúng ta mong muốn có thể trò chuyện với Đức Thánh Cha về chủ đề phụ tử trong những khía cạnh, thách đố và phức tạp đa dạng nhất của nó. Vì thế, trong một cuộc phỏng vấn của báo quan sát Vin Roma, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tất cả tình yêu thương của Ngài đối với các gia đình, sự gần gũi của Ngài với những người đang trải qua đau khổ. Đồng thời, Ngài cũng nói về sự quan tâm của giáo hội dành cho những người cha, người mẹ ngày nay phải đối diện với nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị tương lai cho con cái. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã công bố một năm đặc biệt về Thánh Giuse, ban hành tông thư Patris Corde và đang thực hiện một chu kỳ giáo lý về khuôn mặt của Thánh Giuse. Vậy đối với Đức Thánh Cha, Thánh Giuse đại diện cho điều gì?
Chưa bao giờ tôi che giấu sự hài hòa mà tôi cảm nhận được về khuôn mặt của Thánh Giuse. Tôi nghĩ điều này đến từ thời thơ ấu, từ sự giáo dục mà tôi đã nhận được. Tôi luôn nuôi dưỡng lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Giuse, vì tôi tin rằng đó là khuôn mặt đại diện cho vẻ đẹp đặc biệt. Đây phải là đức tin Kitô của mỗi người trong chúng ta. Thực tế, Thánh Giuse là một con người bình thường, và sự thánh thiện của Thánh Giuse là ở chỗ Ngài đã nên thánh qua những hoàn cảnh thuận tiện và khó khăn mà Ngài đã sống và đối diện. Tuy nhiên, chúng ta không thể che giấu sự thật rằng Thánh Giuse mà chúng ta thấy trong Tin Mừng, đặc biệt là Tin Mừng theo Thánh Matthew và Luca, là một nhân vật chính quan trọng của sự khởi đầu lịch sử cứu độ. Thật vậy, những sự kiện trong biến cố Giáng sinh của Chúa Giêsu là những sự kiện khó khăn, đầy trắc trở, bách hại và tâm tối. Nếu Đức Maria là người đã trao cho thế giới ngôi lời trở thành xác phàm, thì Thánh Giuse là người đã bảo vệ, nuôi dưỡng ngôi lời. Trong Thánh Giuse, chúng ta có thể nói đó là một con người của những gian khổ, một con người cụ thể và có trách nhiệm. Theo nghĩa này, trong Thánh Giuse có hai đặc điểm kết hợp với nhau. Một mặt, khía cạnh thiêng liêng đặc biệt được diễn tả trong Tin Mừng qua những câu chuyện của giấc mơ. Những tường thuật này làm chứng cho khả năng biết lắng nghe Thiên Chúa nói trong tâm hồn của Thánh Giuse. Chỉ một người biết cầu nguyện, một người có đời sống thiêng liêng mới có thể lắng nghe tiếng Chúa trong muôn vàn tiếng nói khác xung quanh. Bên cạnh đặc tính này có một đặc tính khác. Thánh Giuse là một con người rất thực tế, biết đối diện với vấn đề một cách rất thực tế. Và trước những khó khăn trở ngại, Ngài không bao giờ để cho mình trở thành nạn nhân. Trái lại, Ngài luôn đưa ra những dự đoán để phản ứng phù hợp, phó thác vào tay của Thiên Chúa và tìm ra giải pháp cách sáng tạo.
Thưa Đức Thánh Cha, sự quan tâm được canh tân này đối với Thánh Giuse trong thời điểm nhiều thử thách này mang lại ý nghĩa cụ thể nào?
Chúng ta đang sống trong thời gian được đánh dấu bởi đại dịch. Nhiều người đau khổ, nhiều gia đình gặp khó khăn, nhiều người bị bao vây bởi những nỗi thống khổ của cái chết và một tương lai bất ổn. Tôi nghĩ rằng chính trong giai đoạn khó khăn như thế này, chúng ta cần một ai đó để có thể khuyến khích, trợ giúp, gợi hứng cho chúng ta, để hiểu được đâu là cách đúng để đối diện với những khoảnh khắc tâm tối này. Thánh Giuse là một chứng nhân chiếu sáng cho thời kỳ tâm tối. Đó là lý do tại sao trong lúc này, chúng ta phải dành chỗ cho Ngài để có thể tìm lại con đường đúng.
Sứ vụ kế vị Thánh Phêrô của Đức Thánh Cha được bắt đầu vào ngày 19 tháng 3, lễ Thánh Giuse.
Đối với tôi, điều này là một sự dịu dàng từ trên cao để tôi có thể bắt đầu sứ vụ. Tôi tin rằng bằng cách nào đó, Thánh Giuse đã muốn nói với tôi rằng Ngài sẽ tiếp tục trợ giúp, ở bên cạnh, và tôi có thể tiếp tục nghĩ về Ngài như một người bạn. Tôi có thể nương tựa vì Ngài luôn chuyển cầu cho tôi. Nhưng chắc chắn tương quan hiệp thông này với các thánh không dành riêng cho tôi, nhưng có thể giúp ích cho nhiều người. Đó là lý do tại sao trong năm thánh đặc biệt về Thánh Giuse, tôi hy vọng làm cho nhiều tâm hồn tín hữu tái khám phá giá trị nền tảng của sự hiệp thông với các thánh. Không phải một sự hiệp thông trừu tượng, nhưng cụ thể, được thể hiện qua một mối tương quan thực tế và đem lại kết quả cụ thể.
Trong chuyên mục về tông thư Patris Corde của báo Quan sát viên Roma, chúng con đã đan xen cuộc sống của Thánh Giuse với cuộc sống của những người cha và cả con cái. Theo Đức Thánh Cha, từ cuộc đối thoại với Thánh Giuse, những người con của ngày hôm nay, nghĩa là những người cha trong tương lai, có thể nhận được điều gì?
Người cha không được sinh ra, nhưng chắc chắn tất cả chúng ta là những người con được sinh ra. Đây là điều đầu tiên chúng ta phải xem xét, nghĩa là mỗi người chúng ta, ngoài những gì cuộc sống dành cho chúng ta, thì trước hết mỗi người là một người con, được trao phó cho một ai đó, xuất phát từ một mối liên hệ quan trọng đã làm cho con người này lớn lên và ảnh hưởng đến điều thiện cũng như điều xấu. Có mối liên hệ này và nhận ra tầm quan trọng của nó trong chính cuộc sống, nghĩa là hiểu rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có trách nhiệm đối với cuộc sống của ai đó, nghĩa là khi chúng ta sẽ phải thực hiện thiên chức làm cha, chúng ta sẽ có kinh nghiệm cá nhân về điều này. Và do đó, điều quan trọng là có thể suy tư về kinh nghiệm cá nhân này để không lặp lại những sai lầm và để trân quý những điều tốt đẹp mà chúng ta đã trải qua. Tôi tin rằng mối quan hệ phụ tử mà Thánh Giuse có đối với Chúa Giêsu nhiều đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống và lời rao giảng của Chúa Giêsu. Thực tế, trong những bài giảng của Chúa, có rất nhiều hình ảnh và sự tham chiếu đến từ hình ảnh của người cha. Như Chúa Giêsu nói rằng, Thiên Chúa là cha, và người không thể để cho chúng ta dửng dưng với lời khẳng định này. Điều này có nghĩa là Thánh Giuse đã đảm nhận vai trò làm cha một cách tuyệt hảo, đến mức Chúa Giêsu đã tìm được trong tình yêu phụ tử của Thánh Giuse một sự tham chiếu đẹp nhất để dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói rằng, những người con hôm nay sẽ trở thành những người cha mai sau, sẽ phải tự hỏi họ đã có những người cha ra sao và họ muốn trở thành những người cha như thế nào. Họ không được để cho vai trò làm cha là một kết quả của sự tình cờ hay đơn giản là kết quả của một trải nghiệm trong quá khứ, mà họ có thể quyết định một cách có ý thức đem lại điều tốt cho ai đó và có trách nhiệm với ai đó.
Chương cuối của Patrick Corde nói về Thánh Giuse như một người cha ở phía sau, ẩn mình. Một người cha biết hiện diện nhưng để cho người con tự do lớn lên. Liệu điều này có thể khả thi trong một xã hội mà dường như chỉ dành cho những ai có chỗ đứng và có tầm nhìn không?
Một trong những đặc điểm đẹp nhất của tình yêu không chỉ là tình phụ tử, đó chính là tự do. Tình yêu luôn sinh ra tự do, tình yêu không bao giờ được trở thành nhà tù, sự chiếm hữu. Thánh Giuse cho chúng ta thấy khả năng chăm sóc Chúa Giêsu, nhưng không bao giờ muốn chiếm hữu, muốn điều khiển, muốn Chúa phân tâm khỏi sứ vụ. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng cho việc thẩm định khả năng yêu thương và cả khả năng biết cách lùi lại của chúng ta. Một người cha tốt là một người cha biết cách ra đi đúng lúc để cho người con có thể xuất hiện với vẻ đẹp, sự độc đáo, những chọn lựa và ơn gọi của nó. Theo nghĩa này, trong mọi mối quan hệ tốt đẹp thì chúng ta cần phải từ bỏ việc muốn áp đặt một hình ảnh, một kỳ vọng, một tầm nhìn từ trên xuống, muốn đặt mình ở trung tâm quá mức. Đặc tính của Thánh Giuse là biết đặt mình sang một bên. Khiêm nhường cũng có nghĩa là có khả năng ở vị trí thứ hai. Đây là khía cạnh quan trọng quyết định của tình yêu mà Thánh Giuse thể hiện đối với Chúa Giêsu. Theo nghĩa này, Ngài là một nhân vật quan trọng trong tiểu sử của Chúa Giêsu. Ngài biết rời khỏi để cho Chúa Giêsu có thể tỏa sáng trong ơn gọi và sứ vụ của Người. Theo hình ảnh của Thánh Giuse, chúng ta phải tự hỏi xem liệu chúng ta có thể lùi lại một bước để cho người khác và trên hết là đối với những người được giao phó cho chúng ta tìm thấy trong chúng ta một quy chiếu, nhưng không bao giờ là một trở ngại.
Nhiều lần Đức Thánh Cha tố cáo tình phụ tử ngày nay đang gặp khủng hoảng. Giáo hội có thể làm gì để trao lại sức mạnh cho mối quan hệ cha con, vốn là nền tảng cho xã hội?
Khi chúng ta nghĩ về giáo hội, chúng ta luôn nghĩ giáo hội là một người mẹ, và điều này chắc chắn không sai. Trong những năm gần đây, tôi cũng cố gắng nhấn mạnh rất nhiều về cái nhìn này. Không phải việc tha thứ, hòa giải là một cách mà qua đó chúng ta đang đứng vững trên đôi chân của mình sao? Đó không phải là cách mà qua đó chúng ta lãnh nhận lại cuộc sống sao? Không thể có một giáo hội của Chúa Giêsu nếu không qua lòng thương xót. Nhưng tôi tin rằng chúng ta phải can đảm để nói rằng giáo hội không chỉ là người mẹ mà còn phải là người cha. Nghĩa là giáo hội phải được kêu gọi thực hiện sứ vụ làm cha không gia trưởng. Và khi tôi nói rằng giáo hội phải phục hồi khía cạnh làm cha này, tôi đang đề cập chính xác đến khả năng của một người cha trong việc đặt con cái vào vị trí tự gánh vác lấy trách nhiệm, thực hiện quyền tự do và quyền lựa chọn của chúng. Nếu một mặt lòng thương xót chữa lành, an ủi và khích lệ chúng ta, thì mặt khác, tình yêu Thiên Chúa không chỉ giới hạn ở việc tha thứ chữa lành, nhưng tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy cho chúng ta đi đến quyết định để cất cánh.
Đôi khi nỗi lo sợ làm tê liệt sức đẩy này.
Đúng vậy, giai đoạn lịch sử này là một giai đoạn được đánh dấu bằng việc không có khả năng đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời của một người. Những người trẻ của chúng ta thường rất ngại quyết định, lựa chọn và dấn thân. Một giáo hội không chỉ nói có hoặc không, nhưng trên hết khi giáo hội khuyến khích và có thể đưa ra những chọn lựa tuyệt vời. Và mỗi chọn lựa luôn có những hệ quả và rủi ro. Nhưng đôi khi vì sợ hậu quả và rủi ro mà chúng ta bị tê liệt không thể làm hay lựa chọn bất cứ điều gì. Một người cha thật sự không nói với bạn rằng mọi thứ sẽ luôn ổn, nhưng ngay cả khi bạn ở trong tình huống mọi sự không suôn sẻ, thì bạn vẫn có thể đối diện và sống với phẩm giá ngay cả trong những lúc thất bại. Một người được cho là trưởng thành không phải là ở trong chiến thắng, nhưng ở cách mà người này biết cách sống thất bại. Chính trong trải nghiệm của sự sa ngã và yếu đuối mà tính cách của một người được nhìn nhận.
Đối với Đức Thánh Cha, tình phụ tử thiêng liêng rất quan trọng. Vậy làm thế nào các linh mục có thể là những người cha?
Trên đây chúng ta đã nói rằng tình phụ tử không phải là một điều hiển nhiên. Người cha không được sinh ra, nhưng là trở thành người cha. Tương tự như vậy, Một linh mục không tự nhiên trở thành một người cha, nhưng phải học từng chút một, bắt đầu trước hết bằng cách nhận mình là con Thiên Chúa, nhưng sau đó cũng là con của giáo hội. Và giáo hội không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng luôn có khuôn mặt của một ai đó, một hoàn cảnh cụ thể, một cái gì đó mà chúng ta có thể đặt với một cái tên chính xác. Chúng ta luôn nhận được đức tin qua tương quan với một ai đó. Đức tin Kitô không phải là điều có thể học được từ sách vở hay lý luận đơn giản, nhưng trái lại, nó luôn là một câu chuyện hiện sinh đi qua các mối quan hệ. Vì vậy, kinh nghiệm của chúng ta về đức tin luôn luôn phát sinh từ chứng tá của một người nào đó. Do đó chúng ta phải tự hỏi rằng, chúng ta đã sống lòng biết ơn như thế nào đối với những người này? Và trên hết là liệu chúng ta có giữ được khả năng quan trọng đó để biết cách phân biệt điều gì không tốt có thể truyền lại cho họ hay không? Đời sống đức tin không khác gì đời sống nhân bản. Nếu nói theo cách nhân bản, thì một người cha tốt là vì giúp cho con cái mình trở thành chính nó, làm cho nó có thể tự do và thúc đẩy nó đưa ra quyết định lớn lao. Thì một người cha tốt về mặt thiêng liêng cũng không thể thay thế lương tâm của người khác. Những người tin tưởng người cha thiêng liêng này không phải là khi ông trả lời những câu hỏi mà họ mang trong lòng. Người cha không hành động độc đoán đối với cuộc sống của những người được giao phó cho mình, nhưng người cha thiêng liêng một cách kín đáo và đồng thời có khả năng chỉ dẫn con đường, cung cấp cách giải thích khác nhau giúp cho họ biết nhận định.
Thưa Đức Thánh Cha, ngày nay điều gì cấp bách nhất để trao ban sức mạnh cho chiều kích thiêng liêng của tình phụ tử?
Tình phụ tử thiêng liêng thường là một món quà mà trên hết là từ kinh nghiệm. Một người cha thiêng liêng có thể không cần chia sẻ quá nhiều về kỹ năng lý thuyết, nhưng trên hết là kinh nghiệm cá nhân của mình. Chỉ bằng cách này mới có ích cho người con. Vào thời điểm lịch sử này, có một sự cấp bách lớn đối với một mối quan hệ có ý nghĩa mà chúng ta có thể xác định là tình phụ tử thiêng liêng. Nhưng cho phép tôi nói, cũng là một tình mẫu tử thiêng liêng. Bởi vì vai trò đồng hành này không phải là đặc quyền của nam giới hay chỉ của các linh mục. Có nhiều nữ tu giỏi, nhưng cũng có nhiều giáo dân có một hành trang kinh nghiệm có thể chia sẻ với người khác. Theo nghĩa này thì mối quan hệ thiêng liêng là một trong những mối quan hệ mà chúng ta cần phải tái khám phá một cách mạnh mẽ hơn nữa trong thời điểm lịch sử này, nhưng không bao giờ nhầm lẫn nó với những con đường khác có tính chất tâm lý hoặc trị liệu.
Trong số những hậu quả bi thảm của COVID, có việc nhiều người cha mất việc làm. Đức Thánh Cha cảm thấy muốn nói gì với những người cha đang gặp khó khăn này?
Tôi cảm thấy rất gần với thảm cảnh của các gia đình, những người cha và những người mẹ đang phải trải qua một khó khăn lớn, đặc biệt trầm trọng hơn bởi đại dịch. Tôi tin rằng không thể dễ dàng để đối mặt với những nỗi khổ không thể trao cơm bánh cho con cái của mình và cảm thấy có trách nhiệm đối với cuộc sống của người khác. Theo nghĩa này, lời cầu nguyện, sự gần gũi của tôi, cũng như của tất cả sự hỗ trợ của giáo hội là dành cho những người này, cho những người nghèo này. Nhưng tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người cha, rất nhiều người mẹ, rất nhiều gia đình đang phải chạy trốn chiến tranh, những người bị đẩy sang biên giới của châu Âu và xa hơn nữa, và những người đang sống trong những hoàn cảnh đau đớn, bất công mà không ai coi trọng hay cố ý bỏ qua. Tôi muốn nói với những người cha và những người mẹ này rằng, đối với tôi, họ là những người hùng, vì tôi tìm thấy ở họ lòng dũng cảm của những người liều mình vì tình yêu thương con cái và vì tình yêu của họ đối với gia đình. Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng đã phải trải qua cuộc lưu vong và thử thách này, đã phải chạy trốn ra nước ngoài do bạo lực và quyền lực của Herode. Sự đau khổ này khiến cho thánh gia trở nên gần gũi với chính những anh chị em ngày nay đang phải chịu những thử thách tương tự. Những người cha này tin tưởng chạy đến với Thánh Giuse khi biết rằng, với tư cách là một người cha, chính Ngài đã trải qua cùng một kinh nghiệm, cùng một sự bất công. Và với tất cả và gia đình của họ, tôi muốn nói rằng, đừng cảm thấy cô đơn. Giáo hoàng luôn nhớ đến họ và sẽ tiếp tục cho họ một tiếng nói và không quên họ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện cho người xa quê.
Quý tín giả thân mến, trong suốt năm 2021, số người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột và bạo lực đã tăng đến mức kỷ lục. Theo số liệu của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, tính đến tháng 11 năm 2021, hơn 84 triệu người trên thế giới đã phải rời bỏ nhà cửa của họ. các đoàn người di cư cố gắng vượt qua các biên giới khác nhau từ Nam chí Bắc đã bị mắc kẹt tại những trại tị nạn không an toàn và không đảm bảo vệ sinh dịch tễ trước đại dịch COVID-19. Và điều này tạo ra sự xung đột thường trực và nguy hiểm đối với hàng triệu người di cư. Ngày nay, hiện tượng di cư không phải là chuyện của những người di cư, nhưng như Đức Thánh Cha đã nói với Tổ chức Di cư Quốc tế dịp kỷ niệm 70 năm thành lập hôm 29 tháng 11 năm ngoái rằng, vấn đề di cư không chỉ liên quan đến người di cư, nhưng có liên hệ đến tất cả chúng ta về quá khứ, hiện tại và tương lai của xã hội. Di cư không chỉ là câu chuyện của những người di cư, nhưng là về bất bình đẳng, tuyệt vọng, suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, là ước mơ, lòng dũng cảm, đoàn tụ gia đình, cơ hội mới, an toàn và an ninh. Chúng ta không bao giờ được quên rằng khi nói về di cư, chúng ta không bàn về số liệu thống kê, nhưng về những con người thật với cuộc sống của họ đang bị đe dọa. Đối với Việt Nam hiện tại, nguyên nhân di cư ra nước ngoài và di chuyển nội địa chủ yếu liên quan đến thu nhập và việc làm. Trong khi ở quê khó tìm việc làm hoặc có việc nhưng không đủ sống, thì ở thành phố có thể tìm việc làm dễ hơn và dẫu thu nhập không cao nhưng vẫn tốt hơn ở quê nhà. Với việc đi làm ở nước ngoài, dù không phải lúc nào cũng có công việc đáng mong đợi, nhưng vì thu nhập cao hơn nên nhiều người trẻ tìm mọi cách ra đi để mong đổi đời. Và trong những ngày này, bầu không khí Tết đang đến với mọi người. Người Việt xa quê, hải ngoại cũng như trong nước đều hướng về gia đình. Đại dịch COVID-19 đã bước sang năm thứ ba. Nhiều người đã hai mùa Tết không được về quê sum họp với gia đình. Hơn lúc nào hết, nhiều người đang muốn về quê sum họp, đón Tết với gia đình sau những ngày phải sống trong lo âu và bất an. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từng là người di cư, sống nghèo khó nơi đất khách quê người. Vì vậy, Chúa thấu hiểu hoàn cảnh, tâm trạng của người phải xa quê hương. Chúa đã hiểu thế nào là sự thiếu thốn khi phải sống xa quê. Chúa đã hiểu thế nào là nỗi nhớ người thân, nhớ những gì thuộc về quê hương. Lạy Chúa, chúng con tin rằng, trong chương trình cứu độ nhân loại của Chúa, chắc hẳn hoàn cảnh, thân phận của những người xa quê cũng là một phần trong kế hoạch này. Chúng con biết Chúa quan tâm đến thân phận của những người phải xa xứ. Vì vậy, trong niềm tin phó thác, chúng con cầu xin Chúa cho những người có trách nhiệm, những người có quyền đưa ra những quyết định đại sự cho số phận của những người di cư, cho những người xa quê. Xin Chúa thức tỉnh để họ có lòng trắc ẩn, cố gắng tìm mọi giải pháp có thể để đem lại một cuộc sống xứng nhân phẩm hơn cho những người được gọi là tị nạn. Chúng con cũng cầu xin Chúa cho những người đang phải sống xa quê. Xin Chúa cho họ biết tin tưởng, phó thác nơi Chúa. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh để họ có thể vượt qua được những khó khăn trong việc thích nghi, làm quen với môi trường mới. Xin cho họ biết đem nội lực sáng tạo mà Chúa đã đặt để trong mỗi người, để họ có thể đóng góp phần của mình cho nơi định cư mới. Xin Chúa an ủi những người mong mỏi được về quê trong dịp Tết này, nhưng vì muôn ngàn lý do không thể thực hiện được. Sau cùng, lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con ý thức rằng tất cả chúng con đều là những người xa quê, bởi vì quê hương đích thực của chúng con là ở trên trời, nơi dừng chân cuối cùng của chúng con. Chúng con xác tín điều này vì chính Chúa đã nói, Thầy đi dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.